Phổ Khuyến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận. Thế nhân quen thói tàn nhẫn lắm thay, chuyện gì cũng lấy sát sanh để thành lễ, chẳng biết như vậy là sai. Hết thảy chúng sanh cùng ta sống trong vòng trời đất, đồng có cái thân huyết nhục, đồng bẩm thụ tánh tri giác, cùng biết tìm lành tránh dữ, tham sống sợ chết. Huống chi kinh Phật thường nói, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, đều trong vô lượng kiếp đến nay đây kia làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của nhau. Há có nên vì muốn báo ân báo đức, cầu phước cầu thọ, hoặc tế lễ thiên địa thần thánh và cúng dỗ tổ tông họ hàng, hoặc phụng dưỡng cha mẹ, hoặc đãi đằng bè bạn, hoặc vì sướng khoái bụng miệng ta, bồi bổ thân thể ta, mà chuyện gì cũng đều giết các sanh mạng để mong bày tỏ tất lòng thành của ta, thỏa thích tâm ta, chẳng nghĩ đến chúng nó bị các nỗi khổ cùng cực, chẳng đoái nghĩ đến đại ân thân thuộc đời trước vậy. Vả nữa, thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, Nho Gia vân giữ ý niệm, cùng là ruột thịt, vật giống hệt như ta. Sao chẳng sanh tâm trắc ẩn nhân từ yêu vật, mà cứ quen thói bào hành mạnh ăn thịt yếu? Phải yêu thương loài vật thì mới có thể thương dân được. Hễ thương dân, ắt phải yêu thương loài vật. Nếu đối với dị loại còn chẳng nỡ giết, thì chắc chắn chẳng nỡ giết hại người dân là đồng loại của ta. Nếu coi giết hại loài vật là chuyện bình thường, ắt sẽ giết người ngập thành ngập đồng, chẳng những không thương xót, ngược lại còn coi đó là sung sướng khoái trá. Ấy là vì hễ thói giết chóc vừa được tăng trưởng thì cái tâm nhân từ bị mất ngay. Còn như tế lễ thiên địa thánh thần, há chẳng thể dùng nếp, gạo thơm, rau, quả để tỏ lòng thành, cần gì cứ phải sát hại mạng loài vật. Chúng ta sống trong vòng trời đất, được trời đất che chở, thì phải nên tích đức làm điều nhân để bổ khuyết quyền dưỡng dục của trời đất. Nếu luận về báo ân, dù có tan xương nát thân cũng khó có thể báo đáp được muôn một. Há những loại thịt trâu, dê, lợn, vân vân, tanh tưởi, hôi dơ có thể dùng để báo ân được ư? Huống chi, thiên đế và người cõi trời thanh tịnh, thơm tho, thanh khiết, há lẽ nào còn hâm hưởng những mùi vị ô trược hôi nhơ ấy chăng? Ấy chính là dùng cái tâm tham lam, cốt thỏa bụng miệng của chính mình để suy lường tâm của trời đất. Lại xem trời đất như những quỷ thần ở trên không dưới nước, thì vu bán, miệt thị, khinh nhờn, ô nhục thiên địa quá đáng. Ngay như hai kỳ tế lễ xuân thu ở thánh miếu Văn Võ, các tỉnh, phủ, châu, huyện đều giết trâu, dê, lợn, vân vân để cúng tế, coi đó là báo ân đáp đức, sùng thánh trọng đạo. Năm Quang Tự Nguyên Niên 1875 đời Thanh, tại Văn Miếu thuộc tỉnh Thành Thiểm Tây, một ngày trước bữa tế mùa thu, tôi đến đó lễ yết. Trong điện Đại Thành, những con trâu, dê, lợn, vân vân đều bày trên giá để nguyên con, chỉ mổ bỏ ruột gan mà thôi. Mùi tanh hôi, tình trạng thê thảm, gai mắt nhức mũi, chẳng nỡ thấy nghe. Khi ấy, tôi vừa mới theo đòi học vấn, vẫn còn bắt chước hàng Âu, bán Phật, mà đã khôn ngăn than thở sườn sượt. Có nên rốt cuộc biến lòng kính trọng thánh nhân, rốt cuộc thành sự khinh nhờn thánh nhân đến mức độ cùng cực như thế này chăng? Cứ thử bảo những người tế lễ ấy ngủ lại qua đêm trong điện, để họ nhìn cho quen mắt, mũi ngửi cho quen mùi, ắt họ sẽ cực lực cự tuyệt chẳng chịu ở. Huống gì là bậc đại thánh nhân, tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Vũ, vạn thế sư biểu, trăm đời của Nho Gia lại cam lòng hâm hưởng những vật ô uế chẳng thể kham nổi ấy ư? Lại như ở phía đông ngoài cửa miếu là chỗ để giết trâu. Tôi trông thấy một cái nồi lớn, nước chứa trong ấy ô trượt chẳng thể kham nổi, vì nó là nước để rửa trâu. Nghĩ đến liền muốn phát ói. Thằng ôi bẩn thỉu đến thế mà dùng làm lễ để kính thánh nhân được ư? Nếp tẻ không thơm tho, do minh đức bèn thành thơm tho. Sao không dùng nếp gạo thơm, rau quả để tỏ lòng chí thành? Hơn 2000 huyện trong thiên hạ mỗi năm 2 lần khinh nhờn văn võ nhị thánh, khiến cho mấy vạn sanh linh đều lâm vào tử địa. Thật là khinh thánh giết vật quá lớn. Sao không có bậc đại nhân tôn kính thánh nhân, yêu tiếc sanh mạng loài vật ra mặt, thay đổi vĩnh viễn lệ cũ, lập ra cách thức mới, khiến cho oai linh của 2 vị thánh chẳng bị những thứ đó xông sực ô uế, mấy vạn sanh mạng chẳng bị làm thịt để làm thức ăn cho những người tế lễ. Thánh nhân ôm lòng thương dân yêu vật, nào muốn chính mình bị ô uế khinh miệt, lại còn làm cho mấy vạn sanh linh cùng lâm vào tử địa ư? Quan đế lúc còn sống thì tinh trung lòa nhật nguyệt, hạo khí ngút trời đất, phú quý chẳng dâm, nghèo hèn chẳng thay đổi, oai vũ chẳng khuất phục được. Mất đi, làm thần cai quản núi Ngọc Tuyền. Đời Tùy Văn Đế, Trí Giả Đại Sư đến Ngọc Tuyền. Quan đế bèn vận dụng thần lực xây dựng chùa miếu, lại cầu được truyền giới để làm cái gốc cho đạo Bồ Đề và phát nguyện ủng hộ Phật Pháp. Xin xem Quan đế Toàn Thư và Ngọc Tuyền Tự Chí. Vì thế, các tổng lâm trong thiên hạ đều gọi Ngài là Già Lam Bồ Tát, cùng với Vi Đà Bồ Tát trấn giữ Sơn Môn. Hơn 1000 năm qua, hộ quốc hộ dân được tôn lên địa vị đế vương, há cam lòng nhận lãnh những con trâu dê lợn vân vân còn sống ô uế chẳng kham nổi, cho chúng nó là những thứ ngon lành để hâm hưởng ư? Dẫu là bọn tham ăn hèn tệ cùng cực trong thế gian cũng chẳng đành lòng ngửa những thứ hôi nhơ ấy, mà lại bảo là quan đế ưng chịu ư? Sao lại coi 2 vị thánh nhân văn võ hèn tệ cùng cực đến như thế ấy? Ô hô buồn thay! Nếu như có bậc đại nhân hiểu rõ lý lẽ, thực hành lòng kính, thật sự dấy lên, sửa bỏ thói quen hèn hạ khinh thánh hại vật ấy, tôi sẽ thơm thảo đảnh lễ chúc tụng khôn ngần. Còn như cúng bái tổ tông, cố nhiên nên dùng nếp, gạo thơm, rau quả để tỏ lòng kính, cần gì phải giết chóc hoặc mua từ hàng đồ tể. Cổ nhân cúng tổ tiên còn cầu thóc lúa từ nơi người nhân, nay vì trọn hết lòng thành tưởng nhớ người trước mà khiến cho những loài vật kia đều chịu nỗi thảm bị giết hại cắt xẻ, chẳng những đánh mất lòng nhân trắc ẩn của chính ta mà còn đánh mất sâu xa đạo tôn kính tổ tiên. Lấy giết chóc để tỏ lòng kính, ấy là đại nghịch. Huống chi, tổ tông chẳng phải là bậc thánh nhân đã đoạn hoặc chứng chân, ắt phải luân hồi trong lục đạo tam đồ. Chẳng vì họ làm phước để họ được siêu thăng thì là đã đánh mất đạo của người đời sau, há có nên mặc tình sát sanh gây nên chuyện đã té giếng còn bị quăng đá nữa ư? Còn như phụng dưỡng cha mẹ, thức ăn rau quả há chẳng đủ vị ngọt bùi mà cần phải ăn thịt, hãm hại cha mẹ, vào cảnh đời đời kiếp kiếp bị giết để đền trả mối nợ oan uổng vì được ta hiếu dưỡng hay chăng? Nếu chẳng biết sự lý tam thế nhân quả luân hồi lục đạo thì còn dung thứ được. Nay đã hiểu rõ chuyện người và súc sanh tuần hoàn báo ứng, những chuyện ấy được thấy thấu triệt trong 24 bộ sử và các sách vở mà vẫn cố chấp thói quen hèn tệ, chẳng chịu sửa đổi, cứ mong cho chính mình và cha mẹ cùng chịu báo này. Kẻ như vậy chẳng phải là mất trí cuồng tâm, đem phê sương trầm độc dâng cho cha mẹ mà mong được trường thọ yên vui ư? Đáng buồn thay! Những sự tích nhân quả 3 đời lục đạo luân hồi trong sử chép rất nhiều, Muốn biết đại khái thì hãy xem 6 câu vấn đáp về vấn đề thân diệt, tinh thần vẫn còn trong 3 trang từ 43 đến 45 của bộ Dục Hải Hồi Cuồng sẽ biết đại lược. Lại nữa, Phật Bồ Tát muốn làm cho con người kiên giết phóng sanh nên dùng lòng đại từ bi thì hiện thân trong dị loại. Giết rồi mới biết là thánh nhân thị hiện, khiến cho con người chẳng dám giết các loài vật để ăn, ngõ hầu đây kia cùng được giải thoát. Chuyện như vậy rất nhiều, chẳng thể ghi trọn, nên xem trang 30 Vật Loại Hiện Tướng, Hiện Thân Trong Loài Vật, quyển 1 của bộ Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng, sẽ biết đại khái. Nguyện những người xem đến đều sanh chánh tín. Nói đến chuyện đãi đằng bè bạn, vốn nhằm để thỏa lòng, phô bày tình cảm, sao lại dùng chuyện sát sanh thê thảm để giúp cho bữa tiệc thanh khiết ấy? Loài vật cùng với ta và bạn ta chẳng hề có nỗi oán giết cha, sao lại xẻ thịt chúng bày thành tiệc để giúp cho khách khứa vui sướng? Cứ thử nghĩ đến tiền nhân hậu quả, thì dù có ăn cũng chẳng thể nuốt trôi được. Người đời cưới vợ sanh con vốn để tiếp nối dòng giống, đó là chuyện tốt lành nhất. Nếu như ăn thịt thì không còn gì hung hiểm hơn được. Ta muốn cho vợ chồng giai lão, con cháu đầy đàn, mà làm cho những con vật kia chịu nỗi bi thương lìa bầy, hoặc bị nỗi thảm giao xẻ. Đêm thanh suy nghĩ, yên lòng được không? Lại người ta cứ mỗi khi gặp dịp vui như chúc thọ, cưới vợ, sanh con vân vân, nếu vô ý nói đến những chữ chết, tan vân vân, chủ nhân không vui. Nếu có chuyện như làm vỡ đồ đạc chẳng hạn, liền cho là bất tường. Cớ sao giết các sanh mạng, cắt, chặt, nấu nướng, cho đến xé ăn, lại ngược ngạo coi là vui, là lễ, là tốt lành, là may mắn. Thật ra, ấy là cái tâm gì vậy? Chính là làm theo thói quen không suy nghĩ đó thôi. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình, thì lại càng không nên giết. Hãy nên nghĩ rằng, ta sanh trong thế gian, có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông cha mẹ. Nay được nhờ phước ấm của tổ tông cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông cha mẹ. Huống chi ta bẩm thụ di thể từ cha mẹ, hằng ngày dùng loài vật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Nay tôi nêu chứng cứ đại lược, ngõ hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thói tham ăn ngon ấy. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép rằng, đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá chình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch thì phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đới Lễ chép rằng, ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo. Đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loại, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta, vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi, ngấm ngầm thành khí chất của loài vật. Đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương. Khi lành rồi, chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài, nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy, suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết hận tâm kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chóc, khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm. Người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Nếu nói tam sanh ngũ đỉnh, tức cổ bàn cúng tế hậu hĩnh, nhờ vào loài vật để tỏ lòng thành. Nếu như ông vừa nói thì pháp do cổ thánh hiền đã lập đều sai trái hết hay sao? Đáp: thánh hiền thuận theo thói tục mà lập pháp, lúc đầu chẳng phải là thật nghĩa rốt ráo. Nay đã biết chuyện luân hồi của người và súc vật thì cố nhiên phải bỏ quyền theo thật, há nên chấp quyền bỏ thật, tổn thương đức hiếu sanh của trời đất, chôn vùi lòng nhân bất nhẫn của chính mình. Huống chi nhờ vào vật để tỏ lòng thành thì sao không mượn nếp gạo thơm rau quả mà cứ phải dùng những vật máu thịt ô uế? Há chẳng phải là nói trời đất, đức Khổng Tử, đức Quang Đế thích vật nhơ uế, ghét những món thanh khiết ư? Không có gì khác ngoài quen thói chẳng biết là sai đó thôi. Đến như việc cúng tổ, phụng dưỡng cha mẹ, đãi khách, tự dùng, hễ nhìn lại sẽ biết rõ là sai, đều thay đổi thói cũ nên chẳng nói rõ. Nếu như lại bảo, nếu ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ắt loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Xin đáp rằng, những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực, cái, trống, mái, thì chưa quá 10 năm chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi, những giống cọp, báo, chó sói, rắn, rết, con người đều chẳng ăn, sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết rằng, nếu người ăn thịt nhiều, thì người ta lập ra cách để những giống lợn, dê, gà, vịt v.v. sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật, phải theo nghiệp thọ báo, thác sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói, tham lẫn ái cùng nảy nở. Do tham chẳng thể ngưng dứt, nên các loài noãn thai thấp hóa trong thế gian, cậy mạnh hiếp yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 thứ sanh loại, chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau. Kinh Phạm Võng dạy rằng, nếu là đệ tử Phật thì do từ tâm bèn hành nghiệp phóng sanh, hết thảy người nam đều là cha, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời ta chẳng bao giờ không sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết để ăn thịt chính là giết cha mẹ. Kinh Lăng Già dạy rằng, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân yêu, kẻ hầu hạ, sang đời khác mang thân chim thú vân vân, sao lại bắt lấy chúng để ăn thịt? Trong các kinh Đại Thừa, những câu nói như vậy nhiều lắm, khó có thể trích đầy đủ. Quán lời Phật dạy, có thể biết rằng cái họa sát sanh ăn thịt rất sâu, con người và súc vật tuần hoàn giết ăn lẫn nhau. Nếu vẫn chấp mê chẳng ngộ thì trở thành kẻ đáng thương xót, như Đức Như Lai đã gọi. Phải biết, kiếp đao binh đều do sát sanh phát khởi, một ngày trong thế gian chẳng biết giết mấy vạn vạn triệu. Do ác tâm sát sanh ăn thịt và tâm oán hận của những con vật bị giết kết thành kiếp đao binh. Mười mấy năm qua, trong nước ngoài nước chiến tranh, người bị tử vong số đến vạn vạn. Huống hồ, thiên tai liên tiếp giáng xuống, lục lội, hạn hán, ôn dịch, bão lốc, động đất, biển trào, sông tràn, thổ phỉ, đào tặc, các thứ tai nạn xảy ra dồn dập, thóc gạo đắt đỏ, dân không lẽ sống. Bọn ta gặp phải thời đại này mà vẫn chẳng phát lòng tự thương xót, tâm tự thương mình xót người để mong vãn hồi kiếp vận, thì còn quý báu gì để dự vào trong số một tam tài là vạn vật chi linh nữa ư? Nỡ dùng tâm tánh sẵn đủ nghiêu thuấn có thể thành Phật, để trầm luân bao kiếp dài lâu trong biển nghiệp ăn giết lẫn nhau không thể thoát ra được, thì chẳng đáng buồn ư? Số 11 nhỏ nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng về hành trạng của Phùng Bình Trai Nghi Nhân. Đời Minh Thanh, vợ các quan thuộc ngũ phẩm được phong là Nghi Nhân. Bà Nghi Nhân này họ Phùng, pháp danh là Bình Trai. Con người sống trong thế gian, dù thiện hay ác đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dầu là bậc thánh bẩm sanh vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống gì những kẻ kém hơn ư? Do vậy, Thái Nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, tức thai giáo, nên sanh ra Văn Vương có thánh đức. Vì thế, Kinh Thi khen ngợi Văn Vương, nêu gương đức hạnh từ vợ cho đến anh em. Đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng đấy mới chỉ là luận về phía Văn Vương. Chứ nếu bàn về đức của bà Thái Tự, tức vợ của Văn Vương, thì cố nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của Văn Vương. Như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau, bèn càng thấy sáng sủa. Hai tay rửa lẫn nhau thì mới được sạch sẽ. Cứ xét theo câu trong bài thơ Tư Tề Thái Nhậm như sau: Thái Tự kế thừa danh tiếng tốt đẹp, thì có thể biết được đức của các bà. Do vậy mới nói rằng, đời thiếu hiền nhân là do cõi đời thiếu hiền mẫu và hiền thê. Ấy là vì vợ có thể ngầm giúp chồng, mẹ có thể dạy con cái từ lúc còn trong thai. Huống chi mấy năm đầu đời, hằng ngày ở bên mẹ, thân cận tấm gương tốt lành, thường được răn dạy nên tánh tình bị chuyển biến mà không biết không hay, có những điều chẳng mong mỏi mà đạt được. Tôi thường nói rằng người nữ là cái gốc của việc tề gia trị quốc. Lại thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân chiếm quá nửa, chính là vì ý này vậy. Bởi lẽ những kẻ thiên tư cao nếu được hiền mẫu ung đúc, hiền thê phụ trợ, sẽ tự có thể ý thành tâm chánh, làm sáng tỏ đức sáng, an trụ nơi chí thiện. Nếu khốn khó thì riêng thân mình thiện, nếu hiển đạt sẽ khiến cho thiên hạ cùng thiện. Kẻ thiên tư bình thường thì cũng có thể tuân thủ quy củ, làm một người dân lành giữ phận, quyết chẳng đến nỗi vượt lý nghịch phận, làm quấy làm gian, làm nhục người sanh ra mình, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng lấy chuyện trọn vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận để dạy con gái. Nếu hằng ngày chỉ lo trau chuốt, ngoài ra không nhắc tới gì chuyện khác, mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những không thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, mà trái lại còn dạy con trở thành kẻ ác. Do vậy nói rằng chuyện dạy dỗ con gái quan trọng hơn việc dạy con trai rất nhiều. Những lời tôi nói như dạy con gái là gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân chiếm hơn một nửa, chính là lời chân thật vậy. Gần đây cái học mở rộng, con gái đi học đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy về cái gốc làm cho lầm lạc. Do vậy chẳng chú trọng giữ vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận, giữ yên cửa nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm chánh quyền, làm quan to, suy tính vượt phận, tập tành thói cuồng vọng, cũng là điều đáng cảm khái. Nếu như có bậc trưởng dân cực lực đề xướng, khiến cho họ vun bồi trong gia đình, ngõ hầu đạt được hiệu quả của việc tu tề trị bình một cách không hay không biết, trọn không dấu vết, thì may mắn chi bằng. Do vậy tôi có cảm xúc rất sâu đối với hành trạng của bà Phùng Nghi Nhân. Nghi Nhân chính là người vợ đức hạnh của cư sĩ Bao Bồi Trai. Bản tánh khác lạ, từ thuở nhỏ mẹ ít phải nhọc công dạy dỗ. Lúc chưa lập gia đình thì bà hiếu thảo với cha mẹ, xuất giá rồi bèn hiếu dưỡng bố mẹ chồng, lại còn hết sức tin tưởng Phật Pháp, tu trì nghiêm cẩn. Thoạt đầu ông Bao chẳng cho như vậy là đúng, nhưng lâu ngày cũng bị cảm hóa. Ông bèn ăn chay trường niệm Phật. Vì ông Bao tư chất thông minh đặc biệt thấu đạt, lại hằng ngày ở chung với Nghi Nhân, là người cung cách đoan trang thầm lặng, giữ bổn phận trọn vẹn luân thường. Tánh bà cảm động được người, cho nên ngấm ngầm cảm hóa được người mà chẳng hay chẳng biết. Ông Bao là bậc quân tử minh triết, tánh trong sạch như nước. Lúc làm quan, mỗi khi có thu nhập gì, nếu không biết rõ lai lịch, bà vẫn sợ có chỗ lầm lẫn nhân quả, bèn nghiêm sắc mặt khuyên răn, tra hỏi tường tận nguồn gốc để khỏi phụ lòng mới thôi. Bà lại thường khuyên con đừng tham dự vào chánh trường, nhưng vẫn sợ con có khi khó tránh khỏi, nên bà lại bảo: tiền trong chốn chính trường thì chỉ có lương bổng trả cho công việc hàng ngày là được nhận, ngoài ra nếu là tiền trái phận rốt cuộc cũng phải đền trả, chẳng thể không thận trọng được. Gương thơm thời cha mẹ giúp chồng trong nom gia đình dạy con, và những hành vi tốt lành như kiên giết, phóng sanh, giúp đỡ người bị tai nạn khốn khó, tận lực sám trừ túc nghiệp, dốc sức tu tịnh nghiệp của Nghi Nhân đều đáng làm gương cho đời. Thậm chí trước khi mạng chung 3 ngày, bà còn thiết tha dặn dò đừng làm đám tang rình rang, bảo con dùng quan tài xấu vải thô, bởi lẽ cái chân thật đã đi mất rồi, há nên phí phạm tiền bạc cho cái thân huyễn vọng này, trái nghịch cả trời lẫn vật ư. Huống chi xét về nguồn gốc thì tơ lụa đều do giết chóc mà có, dùng những thứ ấy để tống tán càng tăng thêm tội nghiệp, rất trái nghịch với đạo thân ái vậy. 1-2 ngày trước khi lâm chung, bà thị hiện các sự đau khổ, dường như cảm thấy khó kham được nổi, nhưng vừa được thấy quang minh của Phật, bà bèn kết ấn qua đời. Ấy là vì túc căn sâu dày, hạnh trong đời này thuần thục, lại được ông Bao hiểu sâu ý nghĩa trọng yếu, bèn bảo người nhà cùng trợ niệm, hoàn toàn chẳng nhắc đến những chuyện quyết biệt, giả biệt mãi mãi, mà cũng chẳng để lộ nỗi thương tâm đau khổ chút nào. Lại thỉnh những bạn gái thông hiểu Pháp thường đến khai thị cho bà. 6 vị tỳ kheo trợ niệm liên tục, cho đến ngày hôm sau mới nhập liệm. Ông chẳng hề khóc lóc, khiến cho thần thức người chết chẳng nảy sanh ái luyến, được toại nguyện vãng sanh. Như vậy, có thể nói là ông Bao đã thành tựu tịnh nghiệp đến cùng cực cho Nghi Nhân vậy. Kinh Pháp Hoa dạy: thiện tri thức là đại nhân duyên, là vì họ chỉ dạy ta, khiến cho ta thấy được Phật. Nghi Nhân cố nhiên là thiện tri thức của ông Bao, mà ông Bao cũng là thiện tri thức của Nghi Nhân. Có thể nói rằng thiện gặp được thiện, cùng được lợi ích rành rành. Như Nghi Nhân đáng coi là bậc thầy cho nữ giới trong đời này, việc trợ niệm lúc lâm chung và những hành động của ông Bao đáng làm gương tốt lành cho người nhà cũng như con cháu của những ai tu tịnh nghiệp. Vì thế tôi nêu bày ra để khuyên lơn những ai yêu thương người thân, chứ không chép đầy đủ chi tiết về những sự thật khác.